hai cái nó chênh lẫn nhau. Thì bây giờ nói nếu cái thấy nó hợp với sáng, nó hợp với cái sáng, thì khi cái sáng đó, thì cái tối nó đến, thì lúc đó thấy được cái tối không? Có gì nó hợp với cái sáng mà làm sao nó thấy được cái tối? Nó không hợp cái tối, bởi vì nó hợp với cái sáng tức là nó không hợp với cái tối, phải không? Mà nó hợp với cái sáng nên nó thấy được cái sáng. Thì khi cái sáng mất thì cái trường hợp với cái sáng đã mất rồi, thì cái thấy cũng mất theo đó, thì làm sao mà thấy được cái tối? À, vì vậy cho nên nói rằng khi cái sáng nó đi rồi thì cái thấy nó cũng phải theo đó mà mình đi. Thì như vậy cái thấy này tức là chẳng cùng với cái tối hợp, mà không cùng tối hợp làm sao thấy tối? À, nếu khi thấy tối đó, đặt ngược lại một trường hợp khác, hồi nãy nó hợp với cái sáng thì không thấy tối, bây giờ nói nếu khi thấy tối không cùng với cái tối hợp, nếu khi đó mình vẫn thấy được cái tối mà nó không hợp với cái tối, vì gì nãy nó hợp cái sáng rồi, bây giờ nó thấy được cái tối mà không hợp cái tối thì sao? Khi thấy cái tối mà chẳng cùng với cái tối hợp, thì cùng với cái sáng hợp đó nên chẳng thấy sáng. Bởi vì sao? Rồi khi nó thấy tối mà không cùng cái tối hợp tức là nó ly cách mà thấy, phải không? Mà ly cách rồi thấy thì hợp với cái sáng lẽ là không thấy sáng, bởi vì nó kề nhau, nó khít nhau thì lẽ ra nó không thấy. Thì như vậy nếu không có hợp với cái tối mà thấy được cái tối thì nó hợp với cái sáng, lẽ ra không thấy được cái sáng, phải không? Vì nếu không hợp với cái tối tức là lúc đó nó ly, nó hiện à, nó không, nó ly mà thấy thì cái hiện lẽ ra nó không thấy. Ví dụ như là cái bao kiến mẻ mài này tôi thấy, thì để vô mắt tôi thấy không? À, thì như vậy nó hiện là đỡ khiếp. Bây giờ nếu hiện mà thấy thì ly phải không thấy đó. Như vậy đó, lý luận nó sẽ rõ ràng. Mà đã chẳng thấy sáng thì làm sao hợp với cái sáng? Thì làm sao cái sáng hợp? Rõ ràng sáng nó không phải là tối đó. Bởi vì nói rằng đã chẳng có thấy được cái sáng, mà không thấy được cái sáng thì làm sao mà nói rằng hợp cái sáng? Bởi vì cái sáng là sáng, nó không phải là tối. Bởi vì tối thì nó khác với sáng. Nếu hợp với cái sáng là không thấy tối, còn nếu hợp với cái tối không thấy sáng. Ngược lại, nếu lìa với cái tối mà thấy cái tối thì cái sáng hợp lẽ là không thấy, phải không? Mà nếu không thấy sáng thì cái sáng nó khác với cái tối khác. Không thấy sáng thì nó không thể thấy tối. Vì vậy cho nên nói rằng làm sao mà cái sáng hợp, rõ ràng sáng nó không phải là tối. Như vậy thì lìa cái tối mà thấy được tối thì hợp với sáng là không thấy sáng, bởi vì sáng và tối hai cái khác nhau. Các cái tối không và các cái biết cũng lại như thế. Này, Ngạ Năng bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, như con suy nghĩ thì cái diệu giác nguyên này cùng với các cái duyên trần và tâm niệm lự, nó không phải hòa hợp chăng? Như vậy thì Phật nói như vậy được, ắt là con suy nghĩ thấy rằng là cái tánh giác hay là cái tánh thấy cùng với những tâm niệm lự và các duyên trần nó không phải hòa hợp chăng? Như vậy nó không phải hòa hợp, có phải không? Phật mới nói: Ngài ông lại nói cái giác nó không phải hòa hợp, thì tôi lại hỏi ông, cái tánh thấy này nó chẳng phải hòa hợp là chẳng hòa với chẳng là chẳng hòa với sáng, là chẳng hòa với tối, là chẳng hòa với thân, là chẳng hòa với biết. Nếu chẳng hòa với sáng thì cái thấy cùng với cái sáng ắt có cái ranh giới, tức là có bờ mé biên bạn, tức là cái bờ, có cái bờ ranh, cũng như cái thửa đất này của mình, thửa đất kia là của người khác, thì ở giữa nó có cái bờ ranh, phải không? Cái bờ ranh để phân chia đây là đất của mình, kia bên kia là đất của người. Thì bây giờ ông nói cái sáng với cái thấy nó không có hòa nhau, không hòa nhau mà đến được nhau, thấy được nhau, thì trong cái chỗ thấy đó nó phải có cái ranh giới, có cái bờ. Bây giờ mới chúng tìm thấy cái bờ đó coi. Ông hãy xem cho kỹ cái chỗ nào là cái sáng, chỗ nào là cái thấy, cái bờ mé ranh của nó, bên nào là cái sáng, bên nào là cái thấy. Ở tại thấy, ở tại sáng, tự chỗ nào làm cái bờ, cái bạn là cái bờ. Này An An, nếu cái trong mé sáng, trong cái mé sáng, thực tế là mé, trong cái mé sáng ắt không có cái thấy, bởi vì hai cái nó có cái ranh giới rồi. Như vậy thì trong cái thấy, trong cái sáng nó không có cái thấy chen vô được, thì không có đến nhau, thì không đến nhau, tự chẳng biết được cái tướng sáng kia nó ở chỗ nào, thì cái bờ làm sao mà thành được. Bởi vì cái thấy nó không phải xen được tới cái sáng, mà đã không xen tới cái sáng thì thấy được cái sáng không? Nó không tới cái sáng thì làm sao thấy được cái sáng? Mà đã không tới được cái sáng thì không thấy cái sáng, mà không thấy được cái sáng thì làm sao mà phân biệt được cái ranh giới của nó đó. Bởi vậy cho nên ở đây muốn chỉ cho, nếu mà nói hòa thì phải có cái xen lẫn mới thấy, mà bây giờ nếu mỗi cái nó có cái ranh giới riêng thì đâu còn xen lẫn, mà hỏi cái ranh giới riêng của cái thấy và của cái sáng ở chỗ nào, mình có thể giãn trạch được không đó. Bởi vậy nên nói nếu mà nó không có xen được, cái thấy không xen được ở trong cái sáng thì không thể đến được cái sáng, mà không đến được cái sáng thì làm sao thấy sáng, mà không thấy sáng thì làm gì có biết được cái ranh giới của nó. Những cái tối và thâm, thâm và các cái bích kia cũng lại như thế. Lại cái tánh thấy nó không phải hòa hợp đó, là không có hợp với cái sáng và chẳng hợp với cái tối, chẳng hợp với cái thông, chẳng hợp với cái biết. Nếu chẳng hợp với cái sáng thì cái thấy cùng với cái sáng nó trái nhau. Ví dụ như cái lỗ tai cùng với cái sáng rõ ràng không có xúc chạm nhau, cái thấy vả lại chẳng biết được cái sáng ở chỗ nào, thì làm sao mà phân biệt rõ ràng là hiệp hay là chẳng hiệp, lý hiệp hay là chẳng hiệp, đó là câu hỏi đó. Hai cái nó không có đến được với nhau, nó không có thấy được xúc chạm nhau, mà không xúc chạm nhau thì làm sao mà mình phân biệt rõ ràng là hiệp hay là chẳng hiệp, phân biệt rõ được cái lý hiệp hay không hiệp. Bởi vì cái sáng kia cùng với thông và các cái biết cũng lại như thế, cái tối kia cùng thông và các cái biết cũng lại như thế. Thì như vậy ở đây là Phật phá cái nghĩa hòa hợp và chẳng hòa hợp, phải không? Nói hòa hợp cũng không đúng, mà nói chẳng hòa hợp cũng không đúng. Tại sao vậy? Tại sao nó hòa hợp không đúng rồi nó chẳng hòa hợp cũng không đúng? Bởi vì cái đó là cái tướng hư dối không thiệt. Đã không thiệt thì nói bằng cách này bằng cách kia gì cũng không đúng hết. Cho nên đây là Phật kết thúc. Này An An, ông vẫn chưa rõ tất cả cái phù trần và các cái tướng ảo quá, huyễn quá, chính nơi đó mà sinh ra, rồi tùy nơi đó mà diệt hết. Quyển vọng làm tướng, tức là lấy cái quyển vọng làm tướng, hay gọi là tướng. Cái tánh của nó thật là diệu giác minh thể. Như vậy thì tất cả cái tiền trần hay là đều là tướng quyển quá, từ nơi đó mà sinh ra, rồi từ nơi đó mà diệt hết. Những cái đó là cái tướng hư dối, nhưng mà cái tánh của nó thật
là cái diệu giác minh thể, là cái thể diệu giác minh vậy. Như vậy thì ở đây Phật mới nói rằng tất cả cái tướng mà mình thấy, nào hòa hợp, nào bất hòa hợp vân vân, cái đó là cái tướng hư dối không thiệt. Ngay nơi đó sinh ra là ngay nơi đó mà diệt hết, nó không có phải là cái pháp thật bền lâu. Mà đã không thật bền lâu thì nó là cái tướng hư dối. Mà cái hư dối đó nó từ đâu mà ra? Nó từ nơi cái diệu giác minh mà ra, chứ không có đâu khác hết đấy. Như thế cho đến ngũ ấm, lục nhập và thập nhị xứ, cho đến thập bát giới, do nhân duyên hòa hợp, hư vọng mà có sanh, nhân duyên biệt ly, hư vọng mà có diệt, đâu chẳng có thể biết sanh diệt đi lại vốn là Như Lai tạng thường trụ diệu minh, không động trùng khắp cái diệu chân như tánh. Cái tánh chân thật, trong cái tánh chân thường, trong cái tánh chân thường mà tìm cầu cái việc đi lại mê ngộ sanh tử rõ không trọn, không có thể được. Trong cái tánh chân thường, chân thường là cái tánh thường hằng chân thật, mà mình muốn tìm những cái đi lại, cái mê ngộ, cái sanh tử thì trọn không thể được. Như vậy thì Phật kết thúc một cách rõ ràng rằng mọi sự mọi vật sinh diệt mà mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, những cái cảm giác chúng ta biết, những cái tướng hư, những tướng đó đều là hư dối, đều là không thiệt, là cái quyển hóa. Nhưng mà cái quyển hóa đó nó gốc từ cái chân như giữa chân như tánh, hay là gốc từ cái Như Lai tạng thường thường trụ diệu minh, chứ không có ngoài. Thì bây giờ tôi nói thí dụ như mình ra ngoài biển nhìn thấy những cái lượng sóng nổi ầm ầm trên mặt biển đó, những lượng sóng đó nó nổi lên gọi là sanh, nó lặn xuống gọi là diệt. Cái sanh diệt của những lượng sóng đó nó có rời cái mặt biển không? Mình thấy những lượng sóng có trồi lên hợp xuống là sanh là diệt, ngay nơi đó sanh rồi ngay đó nó diệt. Nhưng mà cái sanh cái diệt đó không rời mặt biển, thì mặt biển là thí dụ cho cái gì? Như Lai tạng thường trụ diệu minh. Còn những lượng sóng sinh diệt đó là thí dụ cho những cái tướng sinh diệt khứ lai, hoặc là duyên nhân duyên hòa hợp vân vân. Tất cả cái đó hay nói theo đây thì ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, trùng hết tất cả muôn sự muôn vật đều là cái tướng hư dối. Mà mình lâu nay mình lại nhận cái tướng hư dối đó là thiệt, cho nên mình quên mất tất cả cái bản như cái Như Lai tạng thường trụ diệu minh đó. Giống cũng như khi mà nhìn từng cái lượng sóng rồi mình phân tích lượng sóng này to, lượng sóng kia nhỏ, là mình quên mất cái mặt biển thênh thang nguyên là không động kia, phải không? Đó, hiểu như vậy thì mới thấy rằng Phật chỉ cho chúng ta biết mọi cái tướng sinh diệt do nhân duyên hòa hợp vân vân đó, đó là cái tướng hư giả. Mà cái tướng hư giả đó nó không rời cái thể chân thật, mà tại vì mình đuổi theo cái tướng hư giả cho nên mình quên cái thể chân thật, vì vậy gọi đó là mê. Còn nếu trong cái thể chân thật đó, cho nên dùng cái câu là trong cái tánh chân thường tìm cái đi lại nè, mê ngộ nè, sanh tử trọn không thể được. Cái chân thường thì nó không còn có cái đối đãi, vì đối đãi là tướng hư dối. Bởi vậy nên trong cái chân thường đó nó không có còn dính mắc cái đối đãi hư dối. Cho nên nói nhân duyên, nói tự nhiên, nói hòa hợp, nói phi hòa hợp vân vân đều là nói hai bên. Mà nói hai bên thì nó không thấy được cái chân thật, phải không? Vì vậy mà mình phải thấu suốt rằng tất cả cái đối đãi Phật đều bác. Bác để chi? Để đưa mình tới cái chỗ chân thật đó, nó là thấy được cái chân thật. Như vậy thì mọi cái hư giả đều là cái không thiệt. Bây giờ thêm cái thí dụ thứ hai nữa cho mấy chú thấy. Thí dụ như tất cả cây cỏ nó mọc ở đâu? Mọc từ đâu? À, từ đất. Từ đất rồi nó sinh, sinh rồi lần lần nó già, già rồi nó hoại, cũng từ đó, phải không? Cho nên đương xứ phát sanh, rồi cũng đương xứ diệt tận. Như vậy thì một khoảnh đất đó mà có thể nếu 100-200 năm thì nó chết, sanh diệt thì bao nhiêu lần cây à, nhưng mà rồi đất đó có sanh diệt không? À, như cây ở trên mặt đất thì sinh diệt không biết bao nhiêu lần, nhưng mà đất thì nó cũng là đất đó thôi, phải không? Như vậy thì để thấy rằng đất là dự cho cái thể chân như thường trụ, còn cây cối cỏ rác mọc lên trên đất đó, ví dụ tất cả cái tướng nhân duyên hòa hợp sinh như là ngũ ấm, thập nhị xứ, thập bát giới vân vân, tất cả cái đó đều là cái hư dối không thiệt. Nhưng mà phần nhiều chúng ta nhìn, ví dụ vô vườn chúng ta nhìn cây như nhìn đất, nhìn coi vừa mình trồng cái cây gì, phải không? Trái sao, chứ nhìn đất thì đất này đất sao đó. Bởi vậy cho nên chúng ta chỉ thấy cái tướng sinh diệt ở trên mà quên được cái thể thường còn ở dưới đó. Vì vậy mà chúng ta mê lầm, không có thấy được cái lý chân thật. Đọc tiếp thông tạng. Thế nào là năm ấm vốn như lai tạng, diệu chân như tánh? À, năm ấm vốn là như lai tạng, diệu chân như tánh. Chứ năm ấm không có rời như lai tạng, diệu chân như tánh. Đây Đức Phật nói đi từ thứ tự, trước nói về sắc ấm. Này A Nan, thí như có người do con mắt trong trẻo mà nhìn thấy cái hư không trong sáng, thì chỉ có một cái hư không trong sáng, hoàn toàn không có cái gì, quý vô sở hữu, tức hoàn toàn không có cái gì. Đó là Phật đưa ra cái thí dụ. Người kia vô cớ không có chớp mắt, nhìn sững lâu rồi nó phát ra cái nhọc nhằn. Khi nó nhọc nhằn á, thì ở trong hư không á, lại riêng thấy có cái hoa đốm nó cuồng loạn à, thì cái điều này mấy chú để ý thì thấy. Ví dụ như mình ra trước cửa nhìn sững mà trời nắng, nhìn chừng 5 phút mà không có chớp, thì lát thì thấy sao? À, thấy ở ngoài trước trước mắt mình, ở ngoài hư không á, lúc chớp lúc chớp lúc chớp, có những cái đốm nó chớp gì đó, phải không? Những cái đốm chớp đó thì cái đó lại là hoa đốm, mà nó chớp thì nó không dừng ở chỗ nào, nó không có cái tướng mạo gì. Vì vậy cho nên cái hoa đốm nó không có tướng, mà mình thấy có những cái chớp lao sao ở trước mắt nè. Thì cái tướng lao sao đó gọi là cuồng hoa đó, và hoa đốm cuồng loạn. Lại có tất cả cái hoa đốm cuồng loạn mà không có tướng. Vì tướng nó không phải là tướng, bởi vì tướng tức là cái hình dáng cố định, còn hình như nó lăng xăng không có hình dáng cố định gì hết. Sắc ấm ấm nên biết cũng lại như thế. Cái sắc ấm của mình hiện giờ đó, nên biết dưới con mắt Phật thấy nó giống như cái hoa đốm cuồng loạn ở trước mắt, khi con mắt nhọc nhìn ra hư không này. Thì mấy chú chịu không? Thân mình nó nặng tới mấy chục ký, đi nghe ạch đuổi đàng hoàng mà nói như cái hoa đốm khó tin quá, phải không? Bởi vì với cái nhìn của chúng ta là nhìn của kẻ mê, bởi vậy cho nên thấy cái sắc thân nó là thiệt, tứ đại hòa hợp cho nó là thiệt. Còn Đức Phật cái nhìn của cái người giác thấy nó chỉ là cái tướng hư dối, tạm bợ, không có cố định gì hết. Cho nên dùng cái hình ảnh qua đốm lăng xăng không có tướng cố định đó, để mà ví dụ cho nó. Thì như vậy nếu chúng ta hiểu cái thân này nó tạm bợ như qua đốm lăng xăng trong hư không á, thì mình còn chấp nó hay không, để rồi mình có cái tự cao ngã mạn, hoặc tự mà rồi mình có khen có chê vân vân, biết cho tướng đó là hư dối thì nó không còn gì phải chấp nữa. Đây mới nói thêm này A Nan, cái các cái hoa đốm ấy, các cái hoa đốm cuồng loạn ấy, nó không phải từ hư không lại, không phải từ con mắt ra. Đó, như vậy thì khi mình nhìn thấy cái lớp chớp 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 lăng xăng ở trước mắt đó, thì cái đó từ đâu ra? Từ hư không ra hay là từ mắt mình ra? Hư không thì hư không đâu có sanh qua đốt được, phải không? Còn nếu từ con mắt mà ra thì cũng không được. Đó, đây Phật mới nói như thế A Nan, nếu nó qua đốt từ hư không mà đến á, thì đã từ hư không mà đến thì trở lại cũng phải vào trong hư không, phải không? Có ra thì phải có vào. À, nếu mà có ra có vào tức là không phải hư không rồi. Hư không mà còn ra còn vào giống cái nhà thôi, phải không? Đâu gọi là hư không nữa. À, hư không nếu chẳng phải là hư không á, thì không có thể dung được cái tướng hoa đốm để khởi diệt. À, nếu hư không mà không phải là hư không á, thì không thể nào dung được cái tướng hoa đốm khởi diệt. Ví dụ như ông là cái thể A Nan thì có thể dung được cái thể A Nan thứ hai không? Phải không? Sở dĩ hư không nó trống rỗng cho nên nó mới dung được hoa đốm. Còn nếu hư không mà còn thấy ra vào thì hư không là như cái nhà rồi, phải không? Như cái hang chuột rồi. Thì có ra có vào tức là không có thể dung một cái khác được, vì nó có cái hình tướng. Đó, mà có hình tướng thì không thể dung cái khác. Giống như ông A Nan có hình tướng rồi thì không thể dung ông A Nan thứ hai được. Đó là trường hợp qua đốm từ hư không ra không được rồi. Nếu qua đốm từ con mắt ra, đã là từ con mắt ra thì phải trở vào với con mắt, phải không? Nó từ mắt ra thì tuyệt chừng mà nó hết thì nó phải chung vô con mắt lại, chứ còn không lẽ từ đây ra rồi từ nó hết rồi nó mất luôn sao? Có ra thì phải có vào, thì nếu từ con mắt ra thì nó phải trở về con mắt. Thì cái hoa đốm này, vì cái hoa đốm này từ con mắt ra nên có cái thấy, phải nên có cái thấy. Nếu qua đốm đó đó mà tự mắt ra thì cái qua đốm nó phải có cái thấy. Tại sao vậy? Vì con mắt là thấy, phải không? Mà từ cái thấy ra thì nó phải có cái thấy. À, mà nếu nó có cái thấy thì sao? Đi ra ngoài thì đã làm qua đốm trong hư không, xoay trở lại thì nó phải thấy con mắt. Phải vì nó là cái thấy, từ cái thấy này chạy ra ngoài kia lăn xăng mãi, thì khi mà ra ngoài nó làm sáng mãi thì trở về nó phải thấy con mắt, vì nó là cái thấy. À, còn nếu không thấy, nếu cái qua đốm là cái không thấy, từ cái mắt ra mà nó là cái không thấy, nhớ Phật lý luận quá chi tiết đi, mình nhận cho thật kỹ rồi mới thấy cái hay. Nếu qua đốm đó mà nó không phải là cái thấy á, thì khi ra nó không phải cái thấy thì ra hư không, thì nó làm cái gì đó nó che tối cái hư không. À, ế tức là nó che cái hư không. Mà khi nó trở về con mắt á, thì nó phải che con mắt. À, nếu nó không phải là cái thấy, nó là đám mây mù hay là nó cái gì đó, thì khi ở trong mắt ra thì nó che vào hư không, rồi khi nó trở về thì nó phải che con mắt. À, còn nếu nó là cái thấy thì ra ngoài nó làm sáng hư không, rồi khi trở về nó phải thấy con mắt. Như vậy thì qua đốm từ đâu là? Hư không ra không được, từ mắt ra không được, thì nó là từ đâu? Lại khi thấy qua đốm con mắt nên không có bị che. À, thì làm sao mà cái hư không trống rỗng kia, à, hay là hư không trong trẻo kia gọi là có mắt trong sáng? À, thì như vậy câu này quý vị nghe dễ hiểu rồi không? Bởi vì khi nó đi ra cái qua đốm từ con mắt mà ra mà rồi nó trở về, nó không có che con mắt, thì tất nhiên cái hoa đốm nó là cái trong sáng rồi chứ gì, phải không? Nếu nó là cái gì tối thì nó về nó phải che mở mắt, mà giờ nó không về, nó không che mở mắt, tức là nó phải sáng. Thì như vậy nó sáng cho nên nó ra ngoài hư không, thì nó làm sáng hư không. Thì cái hư không mà trong trẻo sáng suốt đó có thể gọi là con mắt sáng được không? Gọi là con mắt trong sáng được không? Bởi vì cái thấy của mình nó chạy ra ngoài, nó ở ngoài, ở ngoài, cho nên cái thấy nó đã ra ngoài hư không, làm cái hư không sáng. Thì như vậy cái hư không trong sáng đó gọi là con mắt được không? Thế nên nên biết sắc ấm nó là hư dối, vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. À, như vậy thì cái thí dụ này để cho chúng ta biết rõ rằng cái sắc ấm chúng ta đang mang đây, tức là cái thân tứ đại này gọi là sắc ấm. Cái thân tứ đại này với cái nhìn của Đức Phật nó tạm bợ giả dối không có thực, nó tạm bợ giả dối không thực, cho nên nó không phải là nhân duyên, không phải là tự nhiên, không thể nào nói nó là cái gì được hết, bởi vì nó tạm bợ giống như hoa đốm trong hư không. Hoa đốm trong hư không nói tại cái gì được không? Là hư không không được, là cái thấy cũng không được. Đó, thì như vậy thì nó không thuộc cái gì hết, chỉ là cái giả dối tạm bợ. Đã là giả dối tạm bợ mà mình nói là gì cũng đều không trúng hết. Đó, đó là giải thích về cái sắc ấm nó vốn là từ Như Lai tạng ra, nó là cái tướng hư dối không thiệt. Rồi tới thọ ấm. Thọ ấm này, A Nan, thiếu như có người cái tay chân xuôi yến an, tức là để yên ổn, rồi toàn thân bách hà, tức là toàn thân đều yên tĩnh, hay là điều thích này, tức là như mình nằm mà xuôi tay xuôi chân không có cựa quậy gì hết á, gọi là điều hòa thích hợp đó, tức là tay chân an xuôi, toàn thể đều là yên ổn, chợt như là mình quên cái hiện sống của mình. Nghĩa là nào mình yên, ví dụ như mình nằm một kiểu thư giãn đó, thì làm như mình quên cái hiện sống của mình. Lúc đó không thấy có cái gì là trái là thuận hết á. Rồi người kia vô cớ lấy cái tay, hai tay để trong hư không mà chà với nhau, thì ở trong cái hai cái tay đó vọng sanh ra. Sanh ra cái gì? Sanh ra hoặc là rít, hoặc là trên, hoặc là lạnh nóng, các cái tướng đó. Tức là sanh ra các tướng rít, trên, lạnh nóng. Bây giờ quý vị thử làm nó có vậy không? Đó, như vậy mình đưa nằm yên, cái vô cớ đưa hai tay lên trên đi xong mình sao? Mình xa hồi cái nghe trong này nó sao? Cái ấm thì dễ thấy nhất, xa cái nghe nó ấm, hoặc là khi xa cái nghe nó rít nè, rít. Thì cái ấm, cái rít đó nó từ đâu ra? Anh đưa tay lên hư không mà xa, thì khi đó ấm rít thì từ đâu ra? Thì đa số chúng ta nó từ trong bàn tay ra, phải không? Chứ nó từ hư không lại thì vô lý, nó từ trong cái tay ra, thì cả hai cái đều chặt hết. Đây Phật mới giải thích cho thấy. Thì A Nan, các cái quyển xúc ấy không từ hư không lại, cũng chẳng từ trong lòng bàn tay ra. Như thế A Nan, nếu từ hư không lại thì đã là hay xúc chạm trong lòng bàn tay, sao không xúc chạm cái thân? Không lẽ, hay là chẳng lẽ cái hư không nó biết chọn lựa cái chỗ để mà đến xúc chạm? Nghĩa là nếu cái hơi ấm trong lòng bàn tay mình đó, nó từ hư không mà ra, nó ra cái rồi, nếu từ hư không mà chạy lại thì tới lại mà nó muốn vô lòng bàn tay thì phải xúc chạm hai bên này, hoặc là xúc chạm cái mặt mình này kia, phải không? Rồi nó vô lòng bàn tay mới vô lòng bàn tay được, chứ chẳng lẽ mà kia nó chạy rồi nó đuổi chung vô lòng bàn tay mình, làm cho ấm trong lòng bàn tay sao, phải không? Bởi vậy cho nên nói là nếu mà nó là ở ngoài ra thì chẳng lẽ nó có lựa chọn trong lòng bàn tay nó chung ra à? Đó là trường hợp không thể nó hư không đến rồi. Bây giờ trường hợp trong bàn tay ra đây, nếu từ trong bàn tay ra thì nên chẳng đợi hai cái tay mà mình chập lại rồi mình xoan, phải không? Từ trong này ra thì tức là sẵn trong này rồi, nó chạy ra chứ đợi gì phải chập hai tay lại xoan mới có à. Đó là trường hợp thứ nhất là không hợp lý. Nhưng mà đưa ra trường hợp thứ hai lại, vì ở trong bàn tay ra thì khi hai cái tay mà mình hiệp lại đó thì ắt trong bàn tay nên biết, tức là biết có lạnh, có nóng, có rít, có trơn. Mà khi hai cái tay mình rời ra thì cái sức giảm hoặc là lạnh hoặc nóng đó nó phải chung vào, vì trong đó nó ra. Khi mình chắp lại thì hai cái mình xa thì cái nóng ở trong nó chạy ra. À, khi mà mình lấy cái hai tay giang ra thì cái nóng nó phải chung tới vô, phải không? Khi mình hiệp lại thì mình xa thì nó chạy ra, bây giờ mình dở giang ra thì nó phải chạy chớp vô chứ sao? Thì từ đâu nó ra thì trở lại chỗ đó. À, nếu mà từ đó nó trở vô thì sao? Cho nên nó ly tắc xuất nhập, tức là mình rời hai bàn tay ra thì phải biết nó chung vô thì nó phải sao? Thì nó phải biết cái tay mình, nó phải biết, tức là nó phải có xúc chạm tới cái tay nè, cánh tay nè, xúc chạm tới cùi chỏ nè, xúc chạm trong xương nè, trong tủy nè, thì tất cả những cái đó nên cũng phải biết cái dấu vết khi nó chung vào nè, tức là phải biết cái dấu vết của cái ống đó, nó chung vào nó đi tới đâu, nó đi tới cùi chỏ hay là đi tới trong xương hay đi tới trong tủy. À, mình phải biết cái dấu vết cho nó. À, có cái giác tâm, tức là tâm cảm giác biết nó ra vào, biết nó ra, biết nó vào, thì có một vật ở trong thân qua lại thì đâu đợi hai cái tay chấp lại xoa mới biết. Cốt gọi là xúc chạm, tức là đâu có đợi hai tay mình xoa rồi mới biết có sự xúc chạm, nói rằng có xúc chạm hơi ấm chẳng hạn. Thế nên biết cái thọ ấm nó hư dối, vốn không phải nhân duyên, cũng không phải là tự nhiên. Không phải nhân duyên, cũng không phải là tự nhiên, mà nó là cái giả dối. Thì như vậy cái cảm xúc của cái bàn tay, rồi nói tới cái cảm xúc của lỗ mũi, cảm xúc của con mắt, cảm xúc của lỗ tai, cảm xúc của cái lưỡi, vân vân, tất cả cái đó đều là xúc hết cái gì, phải không? Như vậy thì tất cả cảm xúc mới có cái thọ, từ cái xúc mới có cái thọ. Mà như vậy thì cái thọ ấm nó có thiệt không? Không thiệt, mà mình sống mình có vị nó chỉ vui mình không? Nếu mà cái lưỡi mình bắt ăn rau muống chừng tháng thì chịu nổi không? Nó định đòi cái khác à. Thì như vậy cái xúc chạm đó, xúc chạm của cái gì? Cái lưỡi, rồi có cái cảm thọ ngon dở, phải không? Như vậy thì mọi cái cảm thọ của cái lưỡi, mọi cái cảm thọ của cái mũi, của cái thân, của cái lỗ tai, của con mắt vân vân, đều là không thiệt. Tuy không thiệt mà người ta bị cái cảm thọ nó chỉ quy, phải không? Đó, bây giờ mấy chú kiểm là coi người ta sống cực khổ vì cái gì mà cực khổ? Vì muốn ăn ngon, phải không? Ăn ngon đó là thọ. Rồi vì muốn mặc đẹp đó là xúc. Rồi vì đó tất cả, muốn nghe nhạc hay đó cũng là thọ lỗ tai. Rồi muốn thấy cái gì đẹp đó là cái thọ của con mắt. Vậy giờ tất cả cái thọ đó nó lôi cuốn mình, mình bị nó quay vòng vòng. Mà dưới cái bác Phật thấy nó là cái không thiệt, phải không? Không có thiệt gì hết, nó không, nó là giả dối, là huyễn quá. Mà mình bị cái giả dối huyễn quá đó, nó cuốn lôi, có đau khổ không? Có đau đớn không? Cái thân cùi cùi vậy mà bị những cái giả dối nó lôi, nó sai sử, thì có phải là cái khổ đau không? Rồi mấy chú thấy nhiều khi chúng ta lâu lâu cái nó bữa đó muốn ăn cái bánh xèo, phải không? Muốn bánh xèo thì cái gì nó khiết, nó sai. Cái thọ có cái lưỡi mà khi nó muốn ăn bánh xèo đó thì mấy người nhà bếp thì biết kinh khích không? 3 giờ khuya phải thức lo rồi, phải không? Mà lo làm cho tới trưa vậy đó, mồ hôi mà hát nhễ nhại, rồi mình chỉ có thọ ăn chút cái rồi hát, phải không? Đó, vậy đó. Thì tất cả cái cảm thọ chúng ta đều là cái hư dối, mà vì cảm thọ nó sai sử chúng ta phải cực khổ suốt đời cũng vì cái cảm thọ đó. Là để thấy khi mà mình biết cảm thọ hư dối rồi thì mới biết rằng nó từ cái diệu chân như tánh mà ra chứ không phải thiệt. Đây bây giờ nói tới tưởng ấm đó, sắc thọ rồi bây giờ tới tưởng. A Nan, thí như có người nói về mê chua, nói mê chua ở trong miệng có nước miếng chảy ra. Nói mê chua, cái nghe tiếng mê chua cái trong miệng nước miếng nó muôn tường. Suy nghĩ đứng hay là đi ở trên cái chân dẫm ở trên cái vực cao hay là cái vồ đá treo leo. Mình nghĩ mình đứng cái vồ đá treo leo ở ngoài hư không thì lúc đó chân mình sao? Nghe nó rần rợn với lòng bàn chân. Thì như vậy cái rần rợn với lòng bàn chân thì do mình nghĩ mình đứng ở chỗ hòn đá treo leo ở ngoài trên núi cao, còn mình vừa nói me chua cái thì trong miệng mình nó rườm rượm nước miếng đó. Như vậy thì cái rườm rượm nước miếng và cái rần rợn với lòng chân nó từ cái gì mà ra? Tưởng ấm nên biết cũng lại như thế. Này A Nan, nói me đó, cái tiếng nói me đó nó không phải từ me mà sanh, cũng không phải từ cái miệng mà vào đó. Cái tiếng nói me đó không phải từ me mà có cái tiếng đó, phải không? Cũng không phải từ cái miệng mà vào. Như thế A Nan, nếu từ me mà sanh á thì me nên tự nói, đâu đợi người nói. Nói cái tiếng nói me đó, nếu mà từ me sanh thì me nó nói me chứ đâu có tới cái miệng mà nói, phải không? Đó. Còn nếu từ cái miệng mà vào á thì đã từ cái miệng thì cái miệng nên phải nghe. Về tiếng nói me văn với đâu khai. Nếu mà từ cái miệng thì cái miệng nên phải nghe, phải không? Bởi vì từ miệng nói thì miệng phải nghe. Tại sao? Đâu đợi tới cái lỗ tai. Nếu từ cái miệng mà ra vào thì nó vào trong miệng thì cái miệng phải nghe chứ, chứ đâu có đợi lỗ tai nghe. Nếu riêng cái lỗ tai nghe thì cái nước miếng này sao chẳng từ ở trong cái lỗ tai mà chảy ra? Lỗ tai nghe thì lỗ tai thèm, lỗ tai thấy chảy nước miếng. Tại sao lỗ tai nghe mà cái miệng chảy nước miếng? Miệng đâu có nghe, phải không? Nghe là chuyện của lỗ tai, mà lỗ tai nghe tại sao là cái miệng chảy nước miếng? Thì đã ra nói me đó thì nó chạy vô trong miệng, cho nên miệng nó mới thèm, nó mới chảy nước miếng. Sau này mình nói me mà nó không vô miệng mà nó vô lỗ tai, lỗ tai rồi tại sao cái miệng nó ra nước miếng? Cái tưởng đứng ở trên cái hòn đá treo leo cùng với cái này nó cũng giống nhau, tức là cùng nói me chua cũng giống nhau. Thế nên biết tưởng ấm nó là hư vọng, vốn không phải nhân duyên, không phải là tự nhiên. Như vậy thì mới thấy cái tưởng không có gì thiệt hết, phải không? Cái tưởng của mình nó là không có một cái chỗ y ký nào hết, nó là giả dối vậy đó. Vậy mà mình có chấp tưởng ấm là thiệt không? Khi mình lý luận với ai, tôi thiết tưởng việc này nó phải thế này, việc kia phải thế kia, thiết tưởng thế này, thiết tưởng thế kia, thì đó là tưởng ấm như vậy. Mà mình tưởng vậy mình cho là đúng đó. Rồi ví dụ như khi mình ngồi, chúng ta có cái bệnh tưởng nó nguy hiểm lắm. Ví dụ người thấy người kia ba bốn bữa cái đi rải kiến rồi nói họ bị cái phổi bị náo, mình ho chừng 3-4 tiếng cái mình cũng tưởng nhưng mà phổi mình nám rồi. Như vậy thì cái nghe người ta cái rồi mình tưởng tượng, mình tưởng tượng như mình cũng như vậy, cái gì luôn luôn mình nghe ai cái gì cái mình tưởng mình như có cái đó, thì cái tưởng là cách không thiệt mà mình cứ tiệt tưởng. Cho nên trong chúng có cái ngộ, sống trong chúng mà ai có bệnh gì thì coi như mấy người khác sắp bệnh theo hết rồi. Cái đó là gì? Đó là tưởng, coi như mình có cái triệu chứng đó. Đó là những cái điều mà đa số chúng ta mắc kẹt. Đó là nói về cái tưởng, tưởng mình có những cái giống họ. Rồi thêm cái tưởng, tưởng nữa là khi mình có một cái thành kiến với ai rồi thì người đó họ mở miệng hoặc nói cái gì hoặc làm cái gì thì mình cũng tưởng tượng những cái xấu của họ không à. Dù cho họ có muốn lại họ nói những cái lời hết sức là hiền lành tốt đẹp cho mình cũng tưởng nó là giả dối, nó không thiệt đâu. Mình cứ nghĩ cái gã đó là gã xấu rồi, thì khi nào họ tới nó, họ thật thà muốn nói cái gì tốt với mình cũng tưởng họ là giả luôn à. Phải không? Thì như vậy thành là cái tưởng nó nguy hiểm lắm. Cái mang nó là do nó mà nó gây bao nhiêu cái khổ đau cho con người từ cái tưởng mà ra. Cho nên thực ra chúng ta sống cũng bị cái tưởng chi phối rất lớn chứ không phải nhỏ. Cái tưởng nó chi phối của mình, mà tưởng nó là cái hư dối không thiệt, vốn từ cái diệu chân như tánh mà ra chứ không có thiệt à. Rồi bây giờ tới hành ấm, Phật dùng những ví dụ hết sức là rõ mà nói lên được cái ý nghĩa thực của mỗi cái. Thí như cái dòng thác, Bộc Lưu là dòng thác, mấy chú có đi Đà Lạt rồi mấy cái thác đó, phải không? À, cái dòng thác sóng lớn sóng nhỏ nó tiếp nối nhau, nó chảy xuống ầm 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 đó, tức là từng đợt 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 nó tuôn xuống ầm ầm à. Mé trước mé sau nó không có vượt bực hay không có vượt thứ lớn, nên nó không có cái này ở sau nhảy tới trước, cái trước nhảy sau. Mình thấy mấy cái dòng thác nó có nhảy vậy không, nó tuôn ầm ầm nhưng mà cái trước cái sau gì nó thứ tự nó kéo ầm ầm xuống vậy à. Hành ấm nam biết cũng lại như thế à, hành ấm của mình, hành ấm tức là những cái suy tư á, cái suy tư của mình nó chứ gì lạ này A Nan à, cái dòng nước như thế. Chữ tánh này đừng có mắc kẹt ở đây, nhiều khi dùng những chữ đó để mà đệm cho nó rõ ý thôi, rồi mình cứ mắc kẹt những chữ tánh là nói dòng thác mà đâu có tánh. Cứ dòng nước như thế không nhân cái hư không mà sanh, cũng không nhân cái nước mà có. Không nhân hư không thì mình chịu rồi, phải không? Mà không nhân nước mà có, mấy chú chịu không? Đó là dòng thác, thì thác là nước mà hả? Không nước, không phải do nước mà có, làm sao mình chịu, phải không? Vậy đó mà không phải dòng nước, không phải nước mà có. Như thế là nay, nếu nhân hư không mà sanh thì các cái mười phương vô tận hư không thành ra vô tận dòng nước rồi, phải không? Bởi vì mình thấy, nếu chú nhớ cái dòng thác luôn luôn nó đổ là đổ ở đâu? Ở trên là có bậc đá ra, phải không? Cái đổ xuống đây là cái hố. Thì như vậy cái khoảng của dòng thác là cái khoảng hư không, phải không? Thác nước nó đổ trong cái khoảng trống hư không. Bởi vậy nó hư không mà ra hay là do nước mà có đó. À, mà nếu mà hư không mà ra thì hư không mà sanh nước, thì cả khắp bầu trời hư không đầy hết thì nước nó cũng ngập tràn hết. À, vì vậy cho nên như vậy thì thế giới tự nhiên đều phải chịu chìm đắm hết. Đó thì cái nghĩa nhân hư không là không hợp rồi. Nhân nước mà có đó, nhân nước mà có, lúc nãy bộ hơi không thấy được rõ ý này. Nếu nhân nước mà có thì cái dòng nước này nên không phải là nước. Vì sao? Vì nó có sở và có tướng, nay nên phải hiện tại. Bởi vì nếu mà nhân nước mà có thì nó phải có cái nơi chốn, hay là nó có một cái hình thức nữa. Mà nay thì nên phải hiện tại thì cái nơi chốn thì cái hình thức nó phải cố định, mà này nó không cố định. Đây mới giải thích thêm, nếu tức là nước thì khi mà nước nóng trong nên không có cái thể nước, nếu thì như vậy đó ngang đó. Thì quý vị thấy, nếu nói là nước xanh á, thì khi nước mà nóng dừng lại thì nó không phải là thể của nước. Nói vậy là làm sao hiểu? Bởi vì thác á, là đổ hay là dừng? Thác là đổ ầm ầm, mà nước á, cái thể của nước là dừng hay là đổ? Nước nguyên nó là dừng chứ nó không phải nước là đổ. Tỷ dụ nước đổ thì để trong ly nên nó chảy ào ào hoài, phải không? Nước nguyên nó là dừng, mà đổ đó là thác, thác nó mới đổ. Như vậy thì nếu cho cái dòng thác là nước thì nước phải chảy ào ào.